This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn vui tuyển chọn do Hòa Tĩnh thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Qua dòng truyện của tác giả Đoàn Xuân Thu được Hòa Tĩnh sưu tầm. Câu chuyện ngày hôm nay được mang tên Anh Ba Tèo. Mời quý vị cùng đến với Anh Ba Tèo. Hồi mới qua, cách đây cũng gần 30 năm nha. Tôi được mấy thằng Út nó dạy cái nghề an ninh, đầu khoảng được 1 tháng. Đó. Rồi được cảnh sát tiểu bang Victoria cấp cho cái lái sần. Tôi đi làm security officer. Mấy thằng Út này nó cũng xạo ke lắm, cũng nổ lắm, cũng một đất nói tới trời à nha. Cảnh sát nói kêu bằng police officer, phải không? Officer là sĩ quan, cảnh sát. Bảo vệ nó cũng gọi là officer, security officer. Sĩ quan không hề nha. Chứ sự thật trắng trợn và trần truồng. Security đó là một cái công ty tư nhân. Nó cho có gian làm em Út với lại cảnh sát để mà giữ an ninh mấy chỗ có đông người tụ tập đó mà. Làm bảo vệ ở nước Úc á, là làm con Kiki giữ nhà cho chủ nghĩa tư bản, làm mỏi cho tài phiệt Do Thái. Mà bà con người Việt mình á, ở housing á, đọc là housing á, là xin cho nó đỡ hao. Là nhà chánh phủ cho dân nghèo nó mướn, hay còn gọi là mấy chú em bảo an. Cái chỗ đi cày đầu tiên ở thủ phủ Melbourne để mà nuôi vợ nuôi con của tôi á, đó là anh gì, Southgate Precinct. Southgate nằm sát cái bờ sông Yarra ở trung tâm của thành phố Melbourne. Southgate có nhiều cái nhà hàng, có nhiều cái quán rượu, cũng như là cái khu ẩm thuộc food court á, lẫn những cái tiệm mà bán quần áo thời trang. Nó xịn hơn cái thương xá tác ở Sài Gòn cũ á nha. Cái job nó làm cũng không có cực nhọc lắm. Không có làm cực nhọc như làm ở hãng Ford, phải rượt theo cái băng chuyền tự động chạy ào ào. Úi trời ơi, nó mệt lắm. Cũng không có khiêng giác gì nặng hết ráo trọi đó. Chỉ cần mặc đồng phục á, na na như cái quần áo của mấy thầy đội Úc để nhát ăn trộm đó. Cảnh sát Úc nó có súng lục, nó bảo vệ nó cũng có súng, rồi có súng nước. Cái thằng boss nó dặn á, nhát thôi nghe chưa, đừng có ngu mà làm anh hùng á nha, đương đầu với tội phạm nha. Mấy cái thằng xì ke đó nó đang đói thuốc đó, nó mà móc dao ra là cha chú mày cũng chết nữa nghe chưa, có gì thì cứ kêu pú lít nghe chưa. Đó là cái chuyện của cảnh sát nhớ chưa. Như vậy là cái chóp bảo vệ này á, không có bảo vệ ai cả hết trơn à nha. Thấy tội phạm thì la làng, heo, 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 heo. Vậy đó, chỉ cực cái á, là đêm thức. À, đêm thức là ngày ngủ á nha ha. Cả năm không thấy cái ánh mặt trời, cho nên thiếu cái chất vitamin D. À, da mặt xanh lè, xanh lét, xanh mét à. Đó. Cái người á, rút lại còn có chút ác như là đang làm bạn với lại cái ả phù dung vậy đó à, nghe ha. Mấy thằng Út đồng nghiệp á, nó chỉ tôi á, là mỗi giờ đi tuần á, thì cứ vật qua vật lại trước cái máy thu hình đâu cũng khoảng chừng 5 phút thôi. À, khoảng thời gian còn lại á, muốn làm gì thì làm nghe chưa. Đó, đừng có ngủ là được rồi. Bởi vì á, sáng ra coi lại cái màn hình thì cái thằng boss á, nó không thấy mình á, đi lên đi xuống mấy cái tầng lầu siêu thị canh chừng ăn trộm á, là lôi thôi lượm ơi. Đó, đó, nắm đầu mình rồi nó đổi mình là mình móc bọc nghe chưa. Đó. Nhờ cái bí kíp ma lanh đó nghe, nhờ cái bí kíp ma lanh đó cho nên cái thằng boss của tôi á, nó luôn miệng nó khen Vietnamese, Vietnamese good, Vietnamese good, Vietnamese good. Nó nói ngắn gọn thôi, bởi vì nó nói nhiều á, tôi đâu có hiểu đâu. Nó nói tiếng Anh của tôi đó nghèo quá, nhưng mà được cái là tôi xiên, poor quá nhưng mà được cái tôi xiên. Cái thằng này nó xạo à nha. Nói cho tôi khoái để tôi làm đêm cho nó ròng rã từ năm này qua năm khác. Bởi vì cái vụ mà ca đêm này á, đâu có thằng Út nào mà chịu đi làm đâu. Nó sợ con vợ nó đêm ở nhà một mình á, hay làm sản lắm à nha. Vậy là tôi cứ an tâm mà cài nha. Ước mơ quê người trở lại trường đại học đó, đành hẹn kiếp lai sinh thôi. Bởi vì phận làm chồng thì mình phải nuôi vợ. Nhưng mà ông nội nuôi bà nội như là tía nuôi má vậy đó mà. Đâu làm được chừng cũng khoảng cỡ 4 năm, dành dụm được cũng mớ nha. Em yêu mới ra nhà băng hỏi vay tiền để mua một cái căn nhà. Đó, trong cái tài khoản của tôi đâu cũng được 20.000 đô. Đó, cũng khoảng cỡ bằng cỡ 10.000 tiền cọc rồi nha. Đó, cỡ 10.000 tiền cọc. 4 năm nay tôi chỉ làm có một cái công ty thôi, chứ không có cóc nhảy tùm lum như là mấy cái thằng Út đâu. Tiền lương mỗi 2 tuần của tôi cũng ổn định lắm. Tôi có thể tôi trả tiền nợ, cho nên nhà băng đồng ý cho vợ chồng tôi mượn. Ôi trời ơi đời mà, phải không? Có thóc thì nó mới cho mình mượn gạo chứ, phải không? Có tóc thì nó mới nắm được cái đầu của mình chứ. Vậy là vợ chồng và 2 thằng cu con giờ về cái nhà do nhà băng làm chủ, phải cài 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 mà trả cho nó suốt 25 năm mà râu dài tới rúng à nha. Em yêu mới bèn kêu thợ lại sửa cái nhà xe cho nó mướn. Bởi vì tiền nhà cũng hết phân nửa tiền lương rồi, đúng không nè? Đâu có còn bao nhiêu để mà đi chợ trả bill cũng như là nuôi con ăn học chứ nè. Đó, đăng báo rao giặt được mấy hôm á, thì có anh Ba Tèo. À, anh Ba Tèo anh gọi điện thoại cho tôi, anh xin mướn. Đó, anh đến anh coi nhà xe, còn tôi thì tôi coi cái cặp giò của ổng có phải là cái phường Luân Sơn Bạc đầu trộm đuôi cướp xì ke ma tí hay không á hả? Chớ hớp tớp vậy đó mà mình, trời ơi, mình rước cọp vô nhà là coi chừng có ngày nó ăn thịt em yêu của mình luôn à nghe. Té ra, trâu trà ơi, té ra, tôi đa nghi như là Tào Tháo à, nghe ha. Nhìn người dưới cái cặp mắt kiến màu đen, có thấy gì đâu, ai cũng xấu hết ráo ha. Ảnh đến anh coi cái chỗ mướn mà còn vác theo một cái thùng Budweiser trâu qua ơ bia Mỹ để mà làm lễ ra mắt chủ nhà, nghe. Anh Ba Tèo anh cười he he, anh nói, ồ, mình á, mình sống ở Úc nha, mình phải uống bia ngoại quốc phải không? Bia Mỹ mới đúng hiệu, mới đúng điệu là dân chơi cầu ba cẳng nha. Anh nói vậy, anh Ba Tèo anh nói vậy đó. Hành động tế nhị đó đã làm cho tôi rất lây làm, đẹp da đẹp lòng. Tôi cũng làm bộ tôi biết điều. Bánh ít đi thì bánh quay lại chứ không. Anh tốn tiền anh mua bia phải không? Thì tôi tốn tiền với lại coi mồi nhậu. Vậy là tôi xào một cái dĩa trẹt đầy ú thịt bò út. Cho cộng với lại bún tàu, cộng với lại đậu phộng nữa nha. Ô cha ơi, cái dĩa thịt bò nó còn bốc khói thơm phức. Tôi nói gặp đi anh. Một bữa nhậu thấm đậm tình quốc tế. Đó, tình quốc tế của cái đẳng ve chai, bò út, bia Mỹ và hai cái thằng mít này gà nha. Yo. Đã. Làm cản vài chai, trao đổi với nhau vài chiêu, bóc phét loa lại để biết cái trình độ võ công của nhau nó có thâm hậu đến giường nào hay không đó hả. Anh thấy trên giác tôi, trên cái vách á, không phải trên vách tôi á nha, trên cái vách của tôi á, tôi có lỏng kiến cái hình hai trái bưởi ế kinh, để khỏi làm tét nhánh. Chủ giường dùng một cái nịch ngực để mà bợ hai cái trái bưởi lên đó. Anh Ba Tèo anh nhìn cái hình, anh nuốt nước miếng, nghe cái ực cái anh hỏi:
ồ, bây giờ mới hiểu sơ sơ hai cái câu thơ của ông Phạm Thiên Thư trong cái bài Động Hoa Vàng á. Hai câu đó là gì nè? Thôi thì em chẳng yêu tôi, leo lên cây bưởi nhớ người rưng rưng.
Nghe vậy thì tôi mới cãi lại. Nè, cựu nhà sư kim nhà thư, nhà thơ ông Phạm Thiên Thư làm hai câu này không phải nói là cái trái bưởi ế kinh như là anh nghĩ đâu nha. Nếu mà có, đó là hai cái câu nè, câu này nè.
Ồ, câu sao anh?
Dài nghiêng nghiêng suối tơ quyền, đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm. Mà nếu mà diễn nôm á, cái đôi gò đào nở trắng phít như tuyết, đó là hai cái trái bưởi đó cha nội. Đó. Còn cái vụ mà hứng bất tử mà leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng, đó là ông chơm cái ý của cái câu ca dao khác nữa.
Ủa, câu ca dao khác nữa hả? Anh câu gì vậy?
Trèo lên cây bưởi hai qua, bước xuống giường cà hái nụ tầm sưng. Nụ tầm sưng nở ra xanh biếc, em đã có chồng ảnh tiếc lắm thai. Cái ý của ổng, ổng tiếc cái con ghệ xưa là của ổng. Sau đó bởi vì ổng đi tu để mà trốn quân dịch đó, mà đạo thì lại không cho cái vụ đó, cho nên em ngứa quá mới bèn ngồi sau yên xe cho cái thằng khác chở đi chơi đó. Chớ làm chủ Động Hoa Vàng thì không làm gì còn xí quách mà mơ tới hai cái trái bưởi như tôi nữa đó hả? Vô anh, vô một ly ngang, vô. Đầu con cạn cũng gần hết cái thùng bia. Đôi bên thì cũng tình thương hơi hơi manh thương, cho nên tôi cũng đi đại cái đôi bất đờ xô vô cái đời tư của ảnh. Tôi mới hỏi: trước anh ba ở đâu vậy?
Thì tôi ở với con vợ của tôi á.
Ủa, sao không ở nữa?
Tại vì nó đuổi tôi đó hả?
Còn lý do?
Thì đâu có lý do gì. Chẳng qua là tại vì tôi có cái óc hài hước, mà cái con vợ tôi thì không có. Chuyện của tôi cười thì nó lại quạo. Chuyện tôi cười thì nó lại quạo à nha ha. Mới tháng rồi nè, con vợ tôi nó không có chịu đầu hàng trước cái vẻ gọi là cái ngày càng già nua. Em yêu của tôi ra tiệm thuốc Tây mua một đống mỹ phẩm đắt tiền với hy vọng là mình sẽ dối già đi. Mình sẽ trở nên là trẻ hơn nhiều so với cái tuổi thiệt nha. Vậy đó, sau một hồi ngồi trước cái gương rồi bôi những cái sản phẩm thần kỳ, em của tôi mới hỏi: anh Tèo ơi, anh Tèo, anh hãy nói một cách thiệt là thành thật nha. Nếu mà anh chưa hề anh biết em đó ha, anh sẽ nói em đang ở đổi tuổi nào, anh nói thiệt đi. Đó, vậy đó, em nói như vậy, rồi nhìn em một cách cẩn thận, rồi tôi mới trả lời nha. Làn da của em thì 20, tóc của em là 18, rồi cái dáng của em là 25. Trâu cha ơi, con vợ tôi nó biểu môi, nó nói nhăn đồ quỷ nè, cái đồ nịnh đậm nè.
Rồi ngay khi mà em định nói cái phần thưởng đêm nay thì tôi ngăn lại. Khoan hả nè. Hãy để cho anh cộng mấy con số đó lại đã nhen thì nó mới ra được nhen cái độ tuổi nhen. Chú cha ơi, em nghe như vậy là em vụt cái bịch, em giúp cái bịch rác đựng quần áo của tôi. Trời ơi, ngay cái trước cửa luôn, vụt ra ngoài trước cửa luôn. Mặt thì hầm hầm như là ai ăn hết của vậy đó. Em không nói một lời nào nha. Buồn lắm anh ơi.
Ai đừng có đoàn, kể cho tôi nghe nữa coi sao.
Ừ, nghe tôi kể nè. Vốn là một con người lịch sự, phải không?
À, tôi nhìn anh lịch sự lắm mà.
Thì anh từ từ, anh để cho tôi nói anh nghe, phải không? Đừng có mất lịch sự, nghe chưa? Vốn là một con người lịch sự, tôn trọng cái sự tự do của con vợ tôi. Em đuổi thì tôi cũng lặng lẽ, tôi lái xe, tôi đi ra bãi đậu xe để mà làm.
Ủa, làm gì anh?
Tôi làm hôm lẽ, tôi làm cái gì? Trời cha ơi, buồn dữ vậy đó anh.
Rồi sao nữa anh?
Thì đâu cũng được, đâu cũng khoảng cỡ vài bữa. Vài bữa con vợ tôi nó dán cái bố cáo ở ngoài chợ Footscray á. Nó nói rằng là nếu mà bạn đã nhìn thấy anh Tèo có cái hình đính kèm ở trên đây đang ở đâu, vui lòng cho tôi biết theo cái số mobile phone vậy nhang, xin hậu tạ $50, lòng tôi đang rất lấy làm lo lắng nè. Thôi vậy đó anh. Nhưng mà anh ơi, cái chữ rằng người ta nói là cái gì, ngày xưa người ta nói là tức nước, mà tức nước thì ác phải dở bờ. Cái sức chịu đựng của tôi đó, cái sức chịu đựng của ai đi nữa thì cũng có hạn, phải không nè, phải không? Cái lòng tự ái của tôi cũng đã tổn thương quá nặng rồi. Chén nước em đang tâm em đổ xuống thì hốt lại làm sao mà có được đâu hả? Bởi vì nó chảy mẩy hết trơn rồi, phải không? Giận vợ dứt áo ra đi, phải không? Vợ theo vợ năn nỉ, không có cái vụ mà tù ti trở về đâu mà ham hả? Nghe anh thề như là cái dao chém đá nhá lửa lên. Trời ơi, tôi hòa lên, tôi khóc. Trời ơi, thôi anh ba. Trời ơi. Anh nghe như vậy, anh thấy như vậy, anh mới ngạc nhiên. Ủa, yểm bi lị. Chứ ai bi. Ủa, sao khóc vậy cha nội? Thì tôi nghe như vậy, tôi mới méo máu, tôi trả lời. Cha ơi, cái tình cảnh của tôi nó thiệt chứ trời ơi, nó cũng y chang à. Cha ơi, nó cũng y chang như anh luôn. Tôi cũng tính trong bốn vợ tôi để tôi đi về chân trời tím, phải không? Nhưng mà cha ơi, chân trời tím nó xa ơi là xa đi, sao mà nó mỏi cắn quá à. Cho nên tôi tính dọn xuống nhà xe cho nó khuất mắt cái em yêu đi. Giờ nhà xe em đã cho anh mướn rồi thì tôi phải biết làm sao, tôi phải biết đi về đâu đây.
Sẽ đưa em về nơi chân trời tím, nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn. Anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta như ánh sao cao vút cao xa trần gian.
Về nơi chân trời tím, gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu. Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em, khi ánh sao rơi đầy mắt người yêu.
Anh đường hun hút biên cương, một mình ngắm trăng xuống.
Em về bên ấy thương mong, từng chiều giấc bên sông. Ta có mơ gì không?
Em biết không, anh mơ về nơi chân trời tim, nghe đáy tim mơ khi ta tròn đôi. Xin ân ái muôn đời không lẻ loi, như sắc mây chân trời tim chiều nay. Anh sẽ đưa em về nơi chân trời tim, nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn. Anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta như ánh sao cao vút cao xa chân gian.
Về nơi chân trời tím, gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu. Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em, khi ánh sao rơi đầy mắt người yêu.
Ngắm trăng xuống,
em về bên ấy thương mong, từng chiều giấc bên sông. Ta có mơ gì không?
Ta sẽ đưa nhau về nơi chân trời tím, mời chúng ta in bóng trên lưng trời xa. Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau,
anh với em không hề đến gần nhau.
Vâng, thưa quý vị, đó là một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành, ca khúc có tên là Chân Trời Tím, Hoàng Thính vừa gửi tặng cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay qua hai giọng ca, đó là giọng ca của cố ca sĩ Duy Quang và giọng ca của nữ ca sĩ Ngọc Huệ trong câu chuyện được mang tên là Ánh Ba Tèo, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện vui cho Hoàng Thính có dịp chia sẻ đến quý vị bà con trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong các chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.